Besuchen Sie unsere App unter synapselingo.de.
Chuyến đi đến Berlin. Die Reise nach Berlin. Lisa dự định chuyến đi đầu tiên đến Berlin.
Lisa plant ihre erste Reise nach Berlin.
Cô ấy phải đóng gói một vali và học cách nói chuyện đơn giản về điểm tham quan và lộ trình du lịch.
Sie muss einen Koffer packen und lernt, einfache Gespräche über Sehenswürdigkeiten und Reiserouten zu führen.
Lisa đã mua một vé.
Lisa hat ein Ticket gekauft.
Cô ấy rất vui.
Sie freut sich sehr.
Lisa dự định thăm nhiều nơi.
Lisa plant viele Orte zu besuchen.
Cô ấy muốn xem cổng Brandenburg.
Sie möchte das Brandenburger Tor sehen.
Thời tiết ở Berlin sẽ đẹp.
Das Wetter in Berlin wird schön.
Lisa đã mua một vali mới.
Lisa hat einen neuen Koffer gekauft.
Cô ấy đóng gói quần áo và sách.
Sie packt Kleidung und Bücher ein.
Chuyến bay vào lúc 8 giờ sáng.
Der Flug geht um 8 Uhr morgens.
Lisa rất hồi hộp về chuyến đi này.
Lisa ist aufgeregt wegen der Reise.
Cô ấy đã chuẩn bị hộ chiếu.
Sie hat ihren Reisepass vorbereitet.
Lisa sẽ tìm bạn mới.
Lisa wird neue Freunde finden.
Cô ấy yêu thích văn hóa Đức.
Sie liebt die deutsche Kultur.
Berlin có nhiều bảo tàng.
Berlin hat viele Museen.
Lisa muốn đi tới sở thú.
Lisa möchte zum Zoo gehen.
Cô ấy quan tâm đến lịch sử.
Sie interessiert sich für Geschichte.
Lisa học một chút tiếng Đức.
Lisa lernt ein bisschen Deutsch.
Tàu đi Berlin mất 2 tiếng.
Der Zug nach Berlin dauert 2 Stunden.
Lisa thích đọc sách hướng dẫn du lịch.
Lisa mag Reiseführer lesen.
Cô ấy cũng đóng gói máy ảnh.
Sie packt auch ihre Kamera ein.
Nhận phòng tại khách sạn mặt trời.
Check in im Hotel Sonne.
Tom đi công tác hội nghị và qua đêm tại khách sạn mặt trời.
Tom reist zu einer Konferenz und übernachtet im Hotel Sonne.
Anh ấy học cách nhận phòng, hỏi về phòng và sử dụng gói bữa sáng.
Er lernt, wie man eincheckt, nach dem Zimmer fragt und das Frühstücksangebot nutzt.
Sáng sớm Tom bước vào khách sạn.
Früh am Morgen betritt Tom das Hotel.
Anh ấy đến quầy lễ tân để nhận phòng.
Er geht zur Rezeption, um einzuchecken.
Nhân viên lễ tân chào anh ấy thân thiện.
Die Rezeptionistin begrüßt ihn freundlich.
Tom đưa thẻ căn cước cho cô ấy.
Tom gibt ihr seinen Ausweis.
Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin.
Die Rezeptionistin überprüft die Daten.
Tom nhận chìa khóa cho phòng của mình.
Tom bekommt die Schlüssel für sein Zimmer.
Anh ấy cảm ơn và đi thang máy lên.
Er bedankt sich und fährt mit dem Aufzug hoch.
Phòng ở tầng 4.
Das Zimmer ist im 4. Stock.
Hành lang yên tĩnh và sạch sẽ.
Der Flur ist ruhig und sauber.
Tom mở cửa và thấy giường thoải mái.
Tom öffnet die Tür und sieht das bequeme Bett.
Phòng cũng có bàn làm việc.
Das Zimmer hat auch einen Schreibtisch.
Anh ấy để vali xuống sàn.
Er stellt seinen Koffer auf den Boden.
Anh ấy muốn biết bữa sáng phục vụ lúc nào.
Er möchte wissen, wann das Frühstück serviert wird.
Anh ấy gọi cho lễ tân.
Er ruft bei der Rezeption an.
Nhân viên lễ tân nói với anh ấy bữa sáng phục vụ lúc 7 giờ.
Die Rezeptionistin sagt ihm, dass das Frühstück um 7 Uhr serviert wird.
Tom cảm ơn một lần nữa.
Tom bedankt sich erneut.
Sau cuộc gọi, anh ấy nhìn quanh phòng.
Nach dem Anruf sieht er sich im Zimmer um.
Anh ấy mong chờ hội nghị.
Er freut sich auf die Konferenz.
Khỏe mạnh và vui vẻ cùng Max.
Gesund und munter mit Max.
Max biết được tầm quan trọng của việc chăm sóc cơ thể.
Max erfährt, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu achten.
Anh ấy học cách phát triển thói quen lành mạnh và mô tả các vấn đề sức khỏe đơn giản.
Er lernt, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und wie er einfache gesundheitliche Probleme beschreibt.
Sóng gió cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.
Gefühlsturbulenzen im Alltag.
Marie trải qua một loạt thử thách cảm xúc và học cách bày tỏ cũng như hiểu cảm xúc của mình. Cô ấy khám phá ra các chiến lược khác nhau để đối phó với căng thẳng.
Marie erlebt eine Reihe von emotionalen Herausforderungen und lernt dabei, ihre Gefühle auszudrücken und zu verstehen. Sie entdeckt verschiedene Strategien zum Umgang mit Stress.
Mỗi sáng, Marie thức dậy với cảm giác bất an.
Marie wacht jeden Morgen mit einem Gefühl der Unruhe auf.
Cô ấy cố gắng duy trì sự tích cực và thiền.
Sie versucht, positiv zu bleiben und meditiert.
Trên đường đến nơi làm việc, Marie thường xuyên trải qua căng thẳng trong giao thông.
Auf dem Weg zur Arbeit erlebt Marie häufig Stress im Verkehr.
Cô ấy hít thở sâu và ra để giữ bình tĩnh.
Sie atmet tief ein und aus, um Ruhe zu bewahren.
Tại nơi làm việc, công việc căng thẳng đối mặt với Marie.
Bei der Arbeit konfrontieren stressige Aufgaben Marie.
Cô ấy nghỉ giải lao để tập trung tư tưởng.
Sie macht Pausen, um ihre Gedanken zu sammeln.
Sau giờ làm việc, Marie tham gia lớp học vẽ để bày tỏ bản thân.
Nach der Arbeit besucht Marie einen Malkurs, um sich auszudrücken.
Vẽ giúp cô ấy buông bỏ và thư giãn.
Das Malen hilft ihr, loszulassen und sich zu entspannen.
Buổi tối, cô ấy trở về nhà và ngồi xuống với một cuốn sách.
Abends kehrt sie nach Hause zurück und setzt sich mit einem Buch hin.
Đọc là một hình thức thoát khỏi cuộc sống thường ngày đối với cô ấy.
Lesen ist für sie eine Form der Flucht vor dem Alltag.
Trước khi ngủ, Marie thực hành chánh niệm.
Vor dem Schlafen praktiziert Marie Achtsamkeit.
Cô ấy suy ngẫm về những sự kiện trong ngày.
Sie reflektiert über die Ereignisse des Tages.
Marie nhận ra rằng mỗi trải nghiệm có thể là một bài học.
Marie erkennt, dass jede Erfahrung eine Lektion sein kann.
Cuối cùng, cô ấy ngủ với cảm giác biết ơn.
Sie schläft schließlich mit einem Gefühl der Dankbarkeit ein.
Thế giới kỹ thuật số, truyền thông trong thế kỷ 21.
Digitale Welten, Medien im 21. Jahrhundert.
Paul nghiên cứu cách mà phương tiện kỹ thuật số đã thay đổi hành vi trao đổi thông tin của chúng ta.
Paul untersucht, wie digitale Medien unser Kommunikationsverhalten verändert haben.
Anh ấy phân tích những lợi ích và bất lợi và thảo luận về đạo đức trong các mạng xã hội.
Er analysiert Vor- und Nachteile und diskutiert die Ethik in sozialen Netzwerken.
Paul phấn đấu để tìm sự cân bằng giữa tiến bộ kỹ thuật số và các nguyên tắc đạo đức.
Paul strebt danach, die Balance zwischen digitalem Fortschritt und ethischen Prinzipien zu finden.
Anh ấy sử dụng phân tích dữ liệu để xác định xu hướng trong hành vi người dùng.
Er verwendet Datenanalyse, um Trends im Benutzerverhalten zu identifizieren.
Anh ấy lập luận rằng việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số quá mức làm gián đoạn tương tác xã hội.
Er argumentiert, dass die übermäßige Nutzung digitaler Medien die soziale Interaktion stört.
Tuy nhiên, Paul cho rằng cũng có những khía cạnh tích cực.
Paul ist jedoch der Meinung, dass es auch positive Aspekte gibt.
Anh ấy đề cập đến khả năng tiếp cận thông tin tăng lên như một lợi ích lớn.
Er erwähnt die erhöhte Zugänglichkeit zu Informationen als großen Vorteil.
Paul nhấn mạnh rằng giáo dục được đơn giản hóa nhờ các công cụ kỹ thuật số.
Paul betont, dass Bildung durch digitale Tools vereinfacht wird.
Tuy nhiên, trách nhiệm cho việc sử dụng một cách đạo đức vẫn là một thách thức.
Trotzdem bleibt die Verantwortung für eine ethische Verwendung eine Herausforderung.
Paul dự định thực hiện thêm các nghiên cứu về chủ đề này.
Paul plant, weitere Forschungsarbeiten zu diesem Thema durchzuführen.
Nghiên cứu của anh ấy nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ phương tiện có ý thức.
Seine Studien zielen darauf ab, bewussten Medienkonsum zu fördern.
Paul tin rằng giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc hiểu đạo đức kỹ thuật số.
Paul glaubt, dass Bildung eine Schlüsselrolle beim Verständnis der digitalen Ethik spielt.
Anh ấy lên kế hoạch tổ chức hội thảo để thúc đẩy nhận thức và kiến thức.
Er plant, Workshops zu organisieren, um Bewusstsein und Wissen zu fördern.
Paul muốn mọi người học cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.
Paul möchte, dass die Menschen lernen, verantwortungsvoll mit Technologie umzugehen.
Anh ấy tin rằng công nghệ nên được sử dụng một cách khôn ngoan để tạo ra những thay đổi tích cực.
Er glaubt, dass Technologie mit Bedacht eingesetzt werden sollte, um positive Veränderungen zu bewirken.
Tâm điểm trong công việc của anh ấy là câu hỏi về sự phát triển số kỹ thuật.
Im Herzen seiner Arbeit steht die Frage des digitalen Wohlbefindens.
Paul hy vọng rằng thông qua công việc của mình, nhiều người sẽ được biết về các tác động của phương tiện kỹ thuật số.
Paul hofft, dass durch seine Arbeit mehr Menschen über die Auswirkungen digitaler Medien informiert werden.
Giáo dục thay đổi theo thời gian.
Bildung im Wandel der Zeit.
Anna so sánh các hệ thống giáo dục khác nhau trên thế giới và thảo luận về tương lai của trường học và đào tạo.
Anna vergleicht verschiedene Bildungssysteme weltweit und diskutiert die Zukunft von Schule und Ausbildung.
Cô ấy suy ngẫm về vai trò của công nghệ trong học tập.
Sie reflektiert über die Rolle von Technologie im Lernen.
Anna rời quê hương của mình để trải nghiệm các phong cách giáo dục từ cái nhìn đầu tiên.
Anna verließ ihr Heimatland, um Bildungsstile aus erster Hand zu erleben.
Cô ấy bị cuốn hút bởi các cách tiếp cận và thực hành khác nhau.
Sie war fasziniert von den unterschiedlichen Ansätzen und Praktiken.
Chuyến đi của cô bắt đầu từ Phần Lan, nổi tiếng với hệ thống giáo dục tiên tiến.
Ihre Reise begann in Finnland, bekannt für sein fortschrittliches Bildungssystem.
Ở đó, cô quan sát cách học sinh học thông qua các dự án.
Dort beobachtete sie, wie Schüler durch Projekte lernen.
Ở Nhật Bản, cô ấn tượng với bộ quy tắc nghiêm ngặt và kỷ luật.
In Japan beeindruckte sie das strenge Regelwerk und die Disziplin.
Cô đã học được tầm quan trọng của kiến thức truyền thống vẫn còn tồn tại trong trường học.
Sie lernte, wie wichtig traditionelles Wissen noch immer in Schulen ist.
Ở Kenya, cô đã đến thăm các trường học có ít nguồn lực nhưng có sự cam kết lớn.
In Kenia besuchte sie Schulen mit knappen Ressourcen, aber enormem Engagement.
Cô ấn tượng với sự sáng tạo của giáo viên dù đối mặt với thách thức.
Beeindruckt war sie von der Kreativität der Lehrer trotz der Herausforderungen.
Trở về quê nhà, Anna bắt đầu viết về nó.
Zurück in der Heimat begann Anna darüber zu schreiben.
Cô chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người quan tâm trong các hội thảo.
Sie teilte ihre Erfahrungen mit Interessierten in Workshops.
Một số thính giả đã được truyền cảm hứng để thực hiện thay đổi trong cộng đồng của họ.
Einige Zuhörer wurden inspiriert, Veränderungen in ihren Gemeinden zu initiieren.
Công nghệ trở thành một chủ đề trung tâm trong các cuộc thảo luận của cô.
Technologie wurde zu einem zentralen Thema ihrer Diskussionen.
Nhiều người tin rằng nó có thể tạo nên tương lai của giáo dục.
Viele glauben, dass sie die Zukunft der Bildung mitgestalten könnte.
Anna luôn tò mò và cởi mở với những ý tưởng và khái niệm mới.
Anna blieb neugierig und offen für neue Ideen und Konzepte.
Công việc của cô sẽ giúp người khác hiểu và tận dụng sự thay đổi trong giáo dục.
Ihre Arbeit soll anderen helfen, den Bildungswandel zu erfassen und zu nutzen.
Anna coi giáo dục là chìa khóa để thay đổi thế giới.
Anna sieht Bildung als Schlüssel zur Veränderung der Welt.
Besuchen Sie unsere App unter synapselingo.de.